Còn nếu con họ không có lợi ích, họ nghĩ chính là vì họ nghĩ nếu con họ không lớn nên họ không cho đi, chứ thực sự họ không thương con, nó nghĩ cho lợi ích lớn họ cho đi chứ. Tại vì họ nghĩ như vậy, nó nghĩ không có lợi ích cho những người đó. Chứ rồi sau này tới con rồi, bây giờ tôi tan nát hết trơn rồi, rốt đòi mới cứ kéo con tới chùa. Lúc đó con họ đâu có nghe, con không nghe, nó không nghe, nó bao nhiêu cái ảnh hưởng ngoài đời, bây giờ tự nhiên tới nó sao lạ nó không nghe.
Thì khi về có cực lạc thì phải trở về, mình trở về thế giới này để mình đổ.
Đó thì miệng nó trở nên lợi thế này đổ, nhưng mà tại sao mày không gieo nhân chủng đó ngay kiếp này? Mày gieo chủng đó, sao sau này mình đã dễ độ hơn? Nó nói nó nghe, nó cũng biết sơ, nó cái này cái kia nó cũng biết sơ, nó độ hơn. Thầy cứ, rồi lúc mà cái con nó khổ rồi kéo chùa thì lúc đó nó không còn tin nữa. Mà nhiều người bị lắm. Thành ra nhiều khi mình nói thực sự á, mình tin là Phật, mình tin thực sự tin không có hiểu được Tam Bảo là viên mãn, lý do đó mình nghĩ Tam Bảo không thể che chở các pháp thế gian nó được. Tam Bảo thực sự là che chở cho mình hết, trong các pháp thế gian là xuất thế gian là che chở hết á. Nhưng mà họ, nếu mà khi mà họ độ mình ngay khắp theo pháp thế gian thì cũng là họ dùng pháp thế gian để đẩy mình vào pháp thế gian. Còn trong khi các quỷ thần, các bạn bè trong thế gian này độ mình, giúp mình trong pháp thế gian là hoàn toàn pháp thế gian, không cách nào mà chuyển qua được hết trơn. Trong khi chư Phật nó mình dù cho mình đứa con để biết là cái pháp khổ, nhưng mà mày cũng là tạo dụng cái cách đó từ từ để chuyển hóa này. Cái tâm Phật là vậy, thành ra mấy mình gieo dân Đức Phật thì lợi lạc lắm, dầu phương diện viên nhiều phương diện gì. Thành ra mấy thầy sau này nhiều thầy chủ trương á, nhiều thầy Bồ Tát Đạo Cao chủ trương, nó nói thà nó tới chùa nó lễ Phật nó xin đi nữa cũng không nên chê nó, nó còn hơn cái thằng ở ngoài mà nó xin mấy cái vụ ở ngoài, rồi nó xin bạn bè, nó xin thân nhân, nó xin tỷ phú gì nó có tiền, nhưng mà không bằng nó tới chùa khi nó có niềm tin, nó xin nó đã gieo duyên rồi thì nó cả đã có cái lợi lạc cho nó rồi.
Mà nó xin xăm thì sao?
Nó xin gì nhưng có niềm tin, nó xin Tam Bảo cũng được, xin xăm cũng được, nó nên có niềm tin, tức là nó có sự nương tựa, có gieo duyên cái Tam Bảo. Tại vì khang như xăm ăn ăn xăm gì cũng được, nhưng mà khi nó có niềm tin gì, tức là nó có gieo duyên với một cái vị Bồ Tát nào đó thì nó còn lợi lạc hơn. Dầu là con đường nó hoàn toàn nó sinh toàn những thế gian không à, chứ nó cũng đâu có sinh gì cái gì nhiều sức thế đâu. Yeah. Nhưng mà nhờ cái đó mà có sự giao duyên, mà có giao duyên này thì gián tiếp hay là trực tiếp, và nó kiếp này không như kiếp này, những kiếp sau thì nó sẽ được lợi lớn.
Nếu mà nói vậy phải ra lưỡi mình, bởi vì có nhiều người hỏi đến là giao duyên mà mình
sẽ thì bởi vì cái bởi các thảo phải ra lưỡi, tại mình cứ nghĩ là đạo Phật cái gì là giải thoát một đời, giải thoát ngay, không có nghĩ vậy. Chúng đó với người này á, không thể đưa cho nó cái giải thoát một đời nó nghe đâu, nhưng mà phải nhiều khi phải năm bảy đời sau nó mới nghe. Thành ra cái quyền bảo Phật mà nó gọi là cái sự kiên cường, cái phương tiện hay của Đức Phật là những chỗ đó. Thành ra cho nói nhiều thầy như thầy chân nói nó tới nó nghe giảng kinh mà nó ngủ vẫn thấy quan hỷ như thường, còn hơn mấy thằng nó không tới. Vậy nó tới chùa thôi mà nó không có thành vô tùng nghe kinh nghe pháp vòng vòng ngoài chơi, vẫn còn hơn thằng không tới chùa. Chỉ cần mong vậy thôi, nó là cái đó một hình thức giao duyên, là hãy tới đụng Tam Bảo, đụng cái gì của Tam Bảo vô là dính giao duyên hết á. Ăn buổi cơm ở chùa cũng là một cái giao duyên, tới cảnh chùa đi dạo cũng là một cái giao duyên, giờ mỗi Đức Phật giờ nó cũng là cách giao duyên. Còn hơn là ở ngoài nó không làm gì hết, nó còn toàn là giao duyên với toàn là những người mà kia, mà đúng nghĩa là không có duyên với pháp. Không có duyên với pháp thì đời đời cái tiếp gặp pháp ra nó reject ra. Thành đó những người đó vẫn còn hơn những người kia. Thành mấy người đó từ từ mà nói là đi con đường đắc đạo rộng, con đường càng rộng nó sẽ thấy phương tiện nó càng xa, nó thấy gần như mình, nó nghĩ là người đó phải lợi lạc ngay nhân đời, người không có, nó thấy là nhiều lời người đó đã làm rồi phải được cái lợi lạc. Thành ra con đường đó là rộng, người mới rất là thoải mái, mình học biết đó mình cảm thấy mình vui mừng cái chúng sanh được một chút xíu cái gì về thiện căn là mình vui mừng rồi, chứ mà không cờ chờ làm một cái thiện căn lớn. Còn con đường mình mà đắc đạo mình nhỏ đó, mình thấy gần quá đây thì không được. Cái này còn cái lợi thứ hai nữa, cái lợi thứ hai nữa đó thì trong kinh điển nó nói đó, ví dụ muốn thành Phật á phải có Phật thọ ký. Chẳng hạn như bây giờ cái người mà tu hành trí tuệ đó phải có 84.000 vị Phật thọ ký, 84.000 vị Phật thọ ký á, từ vị Phật thứ nhất á tới vị Phật thứ 84.000 á, 84.000 phải không? Đúng là 84.000 vị Phật. Chà sự trí tuệ là nhanh nhất trong các vị ma thành Phật á, phải 84.000 vị Phật thọ ký ở cõi này, em bây giờ là chờ tới 84.000 vị Phật ký trong khoảng khuya đó. Tao đủ 8.000 là cái nơi thành Phật. Còn cái người mà tu cái hạnh mà về tinh tấn á là 1.000.000 về Phật Phật lý mới thành Phật. Anh nói là tu có nhiều niềm tin á, anh là phần niềm tin á thì có khoảng chừng 200.000 thôi. Anh nói trí tuệ 84.000, mà anh tu hạnh tinh tấn á là anh đó là bớt nhất. Tại vì tinh tấn thường thường nó phải lúc nào tinh tấn đúng, có dùng tinh tấn tập có đi xuống đi lên hoài à, nó lâu lắm, 1.000.000 Phật thì họ ký gì đó. Có 1.000.000 Phật thực tế thì có bao nhiêu vị Phật đã đăng kỳ, ai đăng kỳ kiếp bắt đầu sơ phát tâm thì bao nhiêu vị ở trong tư lương vị, bao nhiêu vị trong cái gia hành vị, rồi bao nhiêu vị Phật cuối cùng. Thành bây giờ chỉ có Cực Lạc á, anh mới về phòng thập tứ dễ nhất thôi. Là tại sao? Anh có cái năng lực trong một niệm đi khắp mười phương cõi Phật. Còn anh ở cõi này hả? Không biết bây giờ mới thọ ký được. Nhưng mà cái điều kiện bắt buộc nha. Cái con niệm nó rất là rõ, có đủ số Phật thập tứ gì đó. Thành ra sanh cõi Cực Lạc là dễ nhất. Tại vì trong một niệm nè, đến tất cả cúng dường chư Phật nè, cúng dường chư Phật đó thì Phật thập tứ đi nè. Nhìn cái tâm mình đó, thành thật nó à, tương lao như vậy còn một cải lần một vậy thôi. Thế nào mà trong một niệm mình đi vô số cõi Phật thì thôi, thật khí lệ cấp kỳ nhưng mà nó làm như thật ra và thành ra cái cõi này đó, trong cái lỗ này nói là cái cõi mà dễ thành Phật đó, lý do là thọ mạng vô lượng. Cái thọ mạng vô lượng khiến cho mình sống lai mà học pháp, thọ mạng vô lượng. Thứ hai á là cái thần túc vô lượng, đi tập trong một niệm thấy được thập phương cõi Phật. Thứ ba đó là chúng trí mau thành, tại vì chư Phật một thuyết phá, mỗi chư Phật có một cái cách độ sanh, mình đi hết thì không học cái cách độ sanh nó mạnh, và chúng biết tập lâu lắm à, tại vì mọi chuyện sao chúng sanh nó có một cách độ vậy đó, cho nên mình học đó, mình học nha, mình học về đủ tất cả những cái môn này môn kia để mà giúp người này giúp người kia vậy đó. Cái gì học bây giờ phải tưởng quên nó, giờ nó cũng quên nữa, nên nằm đó, nhưng mà không cái là cái ký ức mình không mạnh nè, hay là thích nó không đủ lực nó bung ra. Cái sao mà giác ngộ thì là sao mà tập cái ánh sáng nhìn nó, ủa những cái gì mình học hồi xưa nó nằm trong này hết trơn hả? Bởi tôi nói tà kiến là mới chết là gì đó, cái tà kiến là tưởng là mình tưởng cái cuộc đời nó nằm cứng nhắc trong này nè, thành ra đừng có sợ, không có sợ, tại vì cái năng lực bệnh mình ít, cái niệm mình ít, thành ra cái những cái đồng tử nó không có đủ lực nó bung ra, thành ra tập nó có lực đủ duyên đủ gì nó bung à đủ duyên nó bung ra, thành ra đừng có sợ mất. Hồi xưa tôi đọc biết bao nhiêu kinh sách nó đâu có mất đâu. Thế chuyện này nhớ tự nhau nó mình nhớ nào. Thành ra đừng có sợ. Thành ra nhiều khi mấy chị mới nhiều, tại sao người ta bây giờ nhập định ta thấy được kiếp trước là mình quên hết rồi đó. Yeah. Thấy không? Nhưng mà nhập định họ nhớ, họ thấy lúc đó lực họ đủ sức, họ bật tới giai đoạn đó, họ kéo tới giai đoạn đó họ lấy ra. Mình cũng vậy đó. Bây giờ mình đọc này mình quên liền, cái gần nhất mình còn quên mà. Nhưng mà nhân định nó có, mình nhớ luôn lúc nhỏ, mình nhớ từ từ là bật qua tới bất cứ nhớ vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư nè, mà không mở mình học tới tham long rồi không? Về bên phần chính kinh nè, lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi, rồi phân biệt các căn thức tỉnh, nếu họ quyết định chẳng thành đẳng chánh giác chứng đại niết bàn thì chẳng lấy chánh giác. Cũng như thì rồi mình nói đó, ở đây thì trong cái bài này thì họ làm có 24 cái nguyện thôi, thành ra mỗi câu gì có thể là một nguyện, hai nguyện, ba nguyện. Ở đây đó thì cái đây đó thì cái này nó là giống như cái nguyện 12 trong những cái kinh mà thường quyết định cho mình cảnh giác. Thực sự quan trọng mình tu á, phải nói là mình tu vợ Phật á, cái huệ là cái quan trọng nhất. Mà nói tới cái huệ của đại thừa đó, thì cái đại thừa lấy cái vấn đề mà vô phân biệt trí đánh không là cái cơ sở. Nó dẫn những cái huệ của bên nguyên thủy cũng vậy, cái huệ nguyên thủy là lấy cái vô ngã, cũng lấy cái không là cái cơ sở. Thành ra thể mà trong này á, ví dụ trong này mình nói câu trong này đó, thì nó nói hoàn toàn là nói về cái chứng lý thôi, chứng đạt cái lý tánh á. Thì cái lý tánh á thường thường là nó nói là cái vô phân biệt là cái thể, và các căn thực tịnh làm cái thể. Thành ra lộ trình mình tu á, thì có hai cái lộ mình tu: phúc đức và trí tuệ. Cái này là nói về phần trí tuệ đó. Mà cái trí tuệ hay đồng nghĩa chữ giác. Như bên thanh văn cũng vậy, bên thanh văn thì họ cũng gọi cho chữ A-la-hán, họ cũng gọi là giác, tức là nghĩa là ngược, phá được cái vô minh. thành ra bên thanh văn họ nhiều khi họ chứng a la hán quả đó, họ nói là cái trợ của bậc a la hán quả đó là ngang hàng với Phật, cái kinh điển nguyên thủy đó, nó nói vậy đó.
A la hán quả ngang
không, mình nói là cái kinh điển nguyên thủy rồi, là nguyên thủy đó, họ nói là những cái người mà chứng a la hán quả trí tuệ bằng Phật, đó là cái chủ trương của họ đó, trí tuệ Phật, nhưng mà họ đồng ý là về cái phước đức thượng bằng. Đó là của Phật đó, như con đường mà đắc đạo nó là Phật là viên mãn giữa cái phước và trí. Bên mà phước cái trí thì trong hai cái đó thì bên cái con đường của tiểu thừa thì họ đồng ý là Phật thì đầy đủ được cái Phật phước và trí. Còn nhưng mà cái về cái trí đó thì A La Hán là tương đương với Phật. Đó là quan niệm của bên A La Hán. Còn bên quan niệm của bên đại thừa đó. Là cái trí tuệ cái thanh văn nó thấp lắm. Cái trận thanh văn đó nó là đạt được cái đời của cái không tánh thôi, của gọi là thiên không, nó không tánh đó, gọi là cái vô ngã thôi, mà còn cái pháp không mình chưa đạt được, chỉ còn chấp trước ở bởi coi là có cái pháp khổ, có cái pháp tu để vượt khổ, có cái pháp chứng khổ, và có những nước vàng để nhập, tức là cái đó là kẹt trong cái pháp. Đạt cái pháp thì có nghĩa là mặc dù được giải thoát vì chứng được cái pháp không, nhưng mà thấy có cái pháp không, có những pháp vượt khổ và có cái pháp niết bàn, thấy có những cái pháp đó, những cái pháp không khổ niết bàn nên trong hình thức là họ có cái chấp có của pháp, do chấp có của pháp mà cái trí tuệ của họ không viên mãn, là cái nhìn của đại thừa là nhìn như vậy. Thành ra cái chứng của đại thừa nói là chứng được là ngã pháp vượt không. Nhưng mà bây giờ trong nói ngã pháp điều không, hay là chứng được cái ngã không, thì lúc đó là cái bản ngã không thì nó không có sự phân biệt nữa, nó rời khỏi cái sự phân biệt này là phân biệt thì cái bản ngã thôi, chứ không phân biệt thì cái pháp. Nó thành ra cái này cái phân biệt, tức là lúc đó cái tâm họ là tĩnh nhắn lặng, không có ý tưởng nào khởi lên hết trơn, giống như gọi là giống như việc họ thượng định vậy đó. Cái gọi thượng định tức là một cái định mà trong đó nó không có những cái tư tưởng, nó không có những cái tưởng và những cái cảm xúc. Nhưng mà có cái biết không thì có cái biết, nhưng mà không có cái tư tưởng thôi, chứ không giống định vô tưởng, động vô tưởng là không biết luôn. Thành thử ở đây đó là nói trạng thái về cái giác, chứ không nói về cái phước. Thì cái giác á thì lấy luôn luôn mà nói là giác của thanh văn hay là giác của đều lấy cái vô phân biệt trí, tức là cái thể mà không có, cái tâm thiệt là vắng lặng, thiệt là thực tỉnh. À, làm cái chứng mà như bát nhã, như bát nhã là bát nhã là nói về cái tịch, tức là vắng lặng, cực kỳ vắng lặng, kia là cái không hoàn toàn, trong đó cả gồm có cái không của họ, gồm có pháp không và ngã không. Cái trong các không này đó, mà trong cái tâm mà hoàn toàn vắng lặng như vậy á, cái tâm mà hoàn toàn vắng lặng như vậy, tức là mắt đối sắc không có phân biệt nữa, nhưng mà biết có biết nhưng mà không có phân biệt, nó gọi là vô phân biệt trí. À, cái biết tức là cảm nhận, thấy hình sắc, nhưng mà phân biệt là không có dính mắt vô đâu. Ví dụ biệt trí thành ra các căn tỉnh là gì đó, các căn tỉnh con này không nghĩa là mình không thấy, mà không nghe, là không ngửi, không nếm, không phải vậy, tất cả xung quanh đều biết hết. Nhưng mà cái biết này đó là cái biết trong cái sự gọi là cái bản thể chân như, tức là cái biết này mà cái tâm không có khởi một chút dính mắc, một chút phân biệt, một chút trước, thì nó là cái biết này, nó gọi là cái biết của các căn tỉnh. Nhớ cái này, các căn tỉnh tức là đối với các pháp mà không có động. Thì mình tu á, quan trọng á, là cái gì muốn tu mà đạt được cái lý thể đó, lý thể đó, thì cái ý đủ làm sao là rồi mới bỏ hết tất cả vọng tưởng, tâm không còn phân biệt nữa. Đó là một, nhưng mà cái tâm không phân biệt, nhưng mà sao, nhưng mà cái biết vẫn còn nha, chứ không nói là cái tâm không phân biệt rồi không biết gì hết. Chẳng hạn như mình nhập định, mình đâm không biết đau, không biết gì hết trơn á, thì cái chuyện đó cũng không có trúng. Tức là cái xúc nó vẫn có, biết thì có biết hết, nhưng mà cái tâm không có dính mắc cái gì hết trơn á. Mà muốn như vậy đó, tức là phải chỉnh, tại vì cái mà lấy hết tất cả những tư tưởng, phải lấy hết những cái cảm giác, họ nhận tư tưởng là cảm giác là do các căn. Thành ra mà muốn mà đạt được tình trạng này đó, phải đi qua cái giai đoạn tức là điều phục được các căn. Mắt thấy sắc không động, tai nghe âm thanh không động, mũi ngửi mùi không động, cái lưỡi nếm vị không động, thân da chạm với tất cả những cái đụng chạm ở ngoài, chẳng hạn như là ngứa lạnh vân vân cũng không có động. Rồi khi mà tất cả ngũ căn mà nó không động đó, thì ý thức á nó đi lên, nó đi song hành với ngũ căn. Mà ý thức mà nó đi song hành với ngũ căn á thì ý thức nó cũng không động luôn. Khi mà ngũ căn không động thì ý thức tự động tịch tỉnh, đó là các thiền định là gì đó. Bây giờ mình về nó tập thiền định, tập định là gì? Tập định thực sự là tập để điều khiển được ngũ quan thôi, ngũ căn của mình thôi. À, khi tập ngũ căn đối tất cả các pháp mà cái tâm nó không có phân biệt nữa. Thì cái tâm vẫn biết nhưng mà không phân biệt. Biết mà không biết có nghĩa là không dính mắc, không có chấp trước. Còn có cái mà chẳng hạn như không phân biệt mà không biết nữa thì nó gọi là tình trạng nó vô minh. Nhớ nha, mình nhớ cái phân biệt cái khác nhau ở cái pháp thuật là ở giống ngoại đạo là nó chỗ xíu nữa đó. Đó là biết hết mà người ta không có dính mắc cái gì hết trơn á. Chẳng hạn giờ ngoại đạo có thể nhập định ha, mình về mình nhập định mà tâm rồi không có đau, không có biết gì nữa, cái định đó nó gọi là định của ngoại đạo. Cái định nó hoàn toàn loại bỏ cái biết luôn, cái biết gì xúc, căng gì xúc nó mất. Quý vị phải cẩn thận mấy cái vụ đó. Thường đa số giờ người ta tu nhập định á là người ta hãm mắt luôn cái sự biết luôn. Thì bên mà kinh điển của Đại Thừa á, như kinh điển Nguyên Thủy nó phân biệt rõ ràng á, cái tình trạng nó không phải là định, mà tình trạng nó gọi là hôn trầm. Hôn trầm đó là tình trạng của vô minh, mất cái biết rồi. Hôn trầm đó là cái tâm buồn ngủ á, nhưng mà hôn trầm có đề mục, tức là hôn trầm trong đề mục. Đó là người đó vẫn an trụ cái tâm dính mắc một trong một cái đề mục, nó dính mắc một đề mục nhưng mà cái tâm không có rõ ràng cái đề mục, cái tâm nó chìm đắm trong đề mục luôn. Thành ra mặc dầu là tất cả gì nó gì trong cái tâm dính mắc vào một cái đề mục nên tất cả những cái khác không có động. Thường cái tâm của mình đó là không có dính, không có dính vào mắt mình, không có chú ý hoàn toàn gì đâu, nên cái tai mình lúc đầu nó mới có thể chạy qua lỗ tai hay là chạy qua cái lưỡi, mấy cái gì nó xảy ra xung quanh mình mới biết. Hai cái đề mục dùng để giữ cái tâm của mình bằng cách là cái đề mục nó làm cái đối tượng của ngũ căn. Khi ngũ căn mình hướng về cái gì đó thì ý thức mình nó sẽ đi vào cái đó, nó câu hủy cái đó, nó định như đó luôn. Nhờ định đóng á, cái tâm mình không có chạy. Đó là nguyên tắc của thiền định á, dịu nhớ, cái tập thiền định là bắt buộc phải có cái gì cho ngũ căn nó bám vào. À, mà khi ngũ căn nó bám vào đó thì ý thức á nó mới câu hủ, nó mới bám vô. Cả thấy cả niệm Phật cũng vậy nữa. Thành ra niệm Phật cũng là một đề mục. Chứ như ngoại đạo nó dùng cái niệm Phật, đấy cái như nó lấy đề mục của thân để nó niệm Phật. Nó dùng cái hàng như là Nam Mô là Phật, Nam Ấn Đường Mô ở sau lưng giữa đại khái vậy đó. Thì lúc đó nó có dùng cái xúc và nó ăn trú bằng cái đề mục của cái đề mục, thì lúc cái tâm nó câu hữu với cái xúc đó, nam cái này sáng lên, mô cái này sáng lên, ví dụ như vậy. Càng như cái một cái pháp mà xuất hồn á của ngoại đạo á, nó tập theo cái đó.